Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về quan hệ giữa Đức Giám mục Bắc Kinh và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha lên án vụ đánh bom tại một nhà thờ chính tòa Philippines. Sáng Chủ nhật, mùng 5 tháng 7 vừa qua, một trái bom đã phát nổ gần nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thành phố Cotabato, miền nam Philippines, khiến cho ít nhất 5 người bị thiệt mạng và 34 người bị thương. Sau công trường tin Đức Thánh Cha đã lên án cuộc tấn công và cầu nguyện cho các nạn nhân. Theo cảnh sát Phi cho biết, cuộc tấn công do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện. Đức Thánh Cha nói với khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phaero rằng, trong khi cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bi ổi này, một lần nữa tôi lên án việc sử dụng bạo lực vốn không phải là một cách thế xứng hợp để giải quyết các vấn đề. Hàng trăm tín hữu ở lại trong nhà thờ chính tòa sau khi trái bom phát nổ để tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Hội đồng giám mục Philippines nói rằng vụ đánh bom đã diễn ra khi Đức Cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato, đang giảng trong nhà thờ. Nhiều người đã hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, nhưng Đức Cha đã tìm cách trấn an mọi người. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh trình tin, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa của lễ máu thánh Chúa Giêsu được giáo hội tôn kính trong ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 7. Đức Thánh Cha nói đến tầm quan trọng của việc rảy máu trong cựu ước. Việc rảy máu của những con vật được hiến tế, tượng trưng và thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Theo Đức Thánh Cha, khi hiến thân cho nhân loại, Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra như con chiên được tế lễ trong cựu ước. Từ cạnh sườn ngài, Chúa Giêsu đã đổ máu ra như con chiên bị sát tế để cứu độ nhân loại. Máu vẫn tiếp tục đổ ra trong thế giới ngày nay. Cũng như máu của Abel bị anh mình là Cain sát hại, máu kêu lên tận tới Chúa. Đức Thánh Cha nói, thật đáng buồn, hôm nay cũng như hôm qua, tiếng Chúa ấy vẫn không ngừng vang lên, bởi vì máu của nhân loại vẫn tiếp tục đổ ra vì bạo động, bất công và hận thù. Theo Đức Thánh Cha, với tiếng kêu của máu từ nhiều nơi trên mặt đất, Thiên Chúa đáp lại bằng máu của Chúa Con, Đấng đã thí mạng vì chúng ta. Chúa Kitô đã không lấy ác báo ác, nhưng bằng tình yêu vô biên của Ngài. Máu Chúa Kitô là bảo chứng của tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha nói, nhìn lên những vết thương của Chúa Kitô trên thập giá, mỗi người, cả khi phải sống trong cùng cực, cũng đều có thể nói, Thiên Chúa đã không quên tôi, Ngài yêu thương tôi, Ngài thí mạng vì tôi. Có như thế, mỗi người đều có thể tái khám phá niềm hy vọng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói, ước gì Đức Trinh Nữ Maria đứng lại đứng dưới chân thập giá cùng với Thánh Gioan Tông Đồ để hướng lấy máu tân ước của Chúa Kitô, giúp chúng ta tái khám phá những kho tàng vô giá của ơn huệ này và không ngừng sống trong tâm tình tri ân. Tin Tegucigalpa. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, tổng giám mục Tegucigalpa, yêu cầu ông Manuel Zelaya, tổng thống Honduras, đừng tìm cách trở về xứ sở. Hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y tổng giám mục thủ đô Tegucigalpa đã lên tiếng kêu gọi ông Zelaya, người đã bị quân đội đảo chính buộc phải lưu vong sang Costa Rica, đừng trở về xứ sở để tránh một cuộc tắm máu. Đức Hồng Y tổng giám mục Tegucigalpa cho biết, người đã cho phiên đọc lá thư mục vụ của 14 vị giám mục trong Hội đồng giám mục Honduras. Riêng với ông Zelaya, vị Hồng Y này nhắn gửi như sau. Tôi kêu gọi người bạn José Manuel Zelaya. Ngày nhậm chức, ông đã trích dẫn ba giới răn trong luật Chúa như sau: không dối trá, không ăn cắp, không giết người. Chúng tôi nghĩ rằng việc ông trở về xứ sở trong lúc này có thể tạo ra một cuộc tắm máu. Tôi biết rằng ông là người yêu sự sống, tôn trọng sự sống. Cho tới nay, chưa có một người Honduras nào chết. xin ông vui lòng nghĩ lại, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Hôm thứ Bảy vừa qua, tình trạng tại Honduras trở nên bất ổn sau khi ông Zelaya tuyên bố sẽ trở về. Hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 6 vừa qua, ông José Miguel Insunza, tổng thư ký của Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu nói rằng, quyết định có về nước hay không là tùy ở ông Zelaya, nhưng vì tình hình căng thẳng tại Tegucigalpa, quyết định này là một hành động liều lĩnh. Ông Roberto Micheletti, người được quân đội đưa lên thay thế ông Zelaya cho biết, sẽ bắt giữ ông tức khắc nếu ông về nước. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa Tiệp vào cuối tháng 9 tới đây. Theo chương trình chi tiết được Tòa Thánh cho công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa Tiệp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Praha vào sáng ngày 26 tháng 9. Liền sau đó, Ngài sẽ đến cầu nguyện trước tượng Chúa Giêsu Hài Đồng trong nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng, trước khi gặp gỡ với Tổng thống Václav Klaus, giới chức chính trị và ngoại giao đoàn tại dinh Tổng thống. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ chủ tọa buổi hát kinh chiều tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Ghi. Sau ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Brno. Buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết trước khi nói chuyện với giới trí thức Tiệp tại lâu đài Praha. Sáng thứ Hai, Đức Thánh Cha sẽ đến Stara Boleslav, nằm cách thủ đô không bao xa. Tại đây, Ngài viếng thăm nhà thờ Chính Tòa Thánh Venceslav, quan thầy Tiệp, và cử hành thánh lễ ngoài trời. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với giới trẻ. Đây là chuyến tông du hải ngoại lần thứ 13 của Đức Benedicto. Đức Thánh Cha đến Cộng hòa Tiệp nhân dịp các ngày mừng kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng thường được mệnh danh là Em Như Nhung, để lật đổ chế độ Cộng sản hồi năm 1989. Tưởng cũng nên nhắc lại, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Tiệp hồi mùa xuân năm 1990, chỉ vài tháng sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Sau đó, vị giáo hoàng này cũng đã trở lại đây hai lần nữa. Tin Roma, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tin tưởng rằng Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ quan điểm của ông về Cận Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông rất nôn nóng được gặp Đức Thánh Cha và thảo luận với Ngài về chính sách của Hoa Kỳ đối với Cận Đông. Ông tin rằng Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ cách tiếp cận của ông về vấn đề Cận Đông. Theo ông Obama, tại Cận Đông, điều mà Hoa Kỳ có thể làm mà không áp đặt một giải pháp là đặt một tấm gương soi trước mặt hai bên để cho họ thấy những hậu quả của hành động của họ. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, Israel không hoàn toàn có lỗi. Người Palestine có trách nhiệm phải ngưng các cuộc bạo động và các nước Ả Rập trong vùng phải hiểu rằng nếu Israel phải làm những quyết định chính trị khó khăn là bởi vì quốc gia này cần được bảo đảm an ninh cũng như bất cứ nước nào. Tổng thống Obama hy vọng rằng ông và Đức Thánh Cha sẽ có được sự hợp tác lâu bền về một số vấn đề như hòa bình tại Trung Đông, chống lại nghèo đói, đối phó với hiện tượng thay đổi thời tiết và di dân. Theo ông, đây là những lĩnh vực trong đó Đức Thánh Cha đã chứng tỏ Ngài là một nhà lãnh đạo phi thường. Về vấn đề phá thai, Tổng thống Obama nói, tôi biết rằng có những điểm mà sự xung đột không thể giải quyết được. Ông nói rằng lập trường cá nhân của ông là cần phải kết hợp một nền giáo dục luân lý và tính dục vững chắc với việc sử dụng các phương tiện ngừa thai. Ông nói rằng ông lấy làm tiếc là vì cuộc chiến chống lại phá thai, người ta quên mất phần quan trọng trong giáo lý Công giáo như chống lại nghèo đói, phúc lợi của trẻ em, án tử hình. Theo ông, đây là những điểm trong giáo lý Công giáo đã và đang có một ảnh hưởng mạnh trên ông và vợ ông. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nước thuộc khối G8 gia tăng viện trợ cho các nước đang phát triển. Trong lá thư được cho công bố trước khi hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối G8 khai mạc vào ngày 8 tháng 7 tới đây tại Aquila, Ý, Đức Thánh Cha viết rằng mặc dù đang gặp khủng hoảng kinh tế, các nước thuộc khối G8 cũng hơi gia tăng viện trợ cho công cuộc phát triển tại các nước nghèo, nhất là tại Phi Châu. Ngài kêu gọi khối này đừng quên khía cạnh đạo đức khi đề ra những biện pháp chống lại cuộc khủng hoảng. Trong lá thư gửi cho ông Silvio Berlusconi, thủ tướng Ý là nước chủ trì cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, Đức Thánh Cha nói rằng viện trợ phát triển là một trong những giải pháp chính cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay có nguy cơ khiến hủy bỏ hay giảm bớt các chương trình viện trợ, nhất là đối với Phi Châu và các nước kém phát triển. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính khi đầu tư vào con người mà người ta có thể đẩy lùi được viễn ảnh của cuộc suy thoái toàn cầu. Theo Đức Thánh Cha, tính hữu hiệu của các biện pháp tùy thuộc vào yếu tố đạo đức, và một trong những biện pháp có giá trị đạo đức là tạo công ăn việc làm cho mọi người, để giúp họ đáp ứng với các nhu cầu của gia đình họ và nuôi dạy con cái. Đức Thánh Cha đánh giá cao việc Thủ tướng Ý quyết định dời chỗ cuộc họp thượng đỉnh từ Sardinia về Aquila, là nơi đã xảy ra trận động đất hồi tháng 4 vừa qua, khiến cho gần 300 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người lâm cảnh vô gia cư. Lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho khối G8 đã được cho công bố trước khi thông điệp về xã hội của Ngài được giới thiệu. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha lấy lại chủ đề phát triển toàn diện của thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Paulo Đệ Lục, và đặc biệt nhấn mạnh đến công bình xã hội trong kinh tế thị trường. Cũng tin Vatican, sắp tới sẽ có một vị hồng y người Anh và một nữ tu người Palestine được tôn phong chân phước. Hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ được gắn cho sự bầu cử của Đức Hồng Y John Henry Newman, người Anh, và nữ tu Maria Gattas, người Palestine. Là người Anh giáo trở lại Công giáo năm 1845, Đức Hồng Y Newman là một trong những gương mặt nổi bật trong phong trào Oxford, tức phong trào nhằm đưa giáo hội Anh giáo xích lại với cội nguồn Công giáo La Mã. Nữ tu Maria Alfonsina Daniel Gattas, sinh năm 1843 và qua đời năm 1927, là người đồng sáng lập dòng nữ tu Đa Minh Mẫu Gai tại Jerusalem. Trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ do sự bầu cử của chân phước Candida Maria de Jesus, người Tây Ban Nha, sáng lập viên của dòng nữ tử Chúa Giêsu vào năm 1912. Với phép lạ này, vị nữ chân phước này sẽ được nâng lên bàn thờ của Giáo hội Hoàng Vũ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng cho công bố sắc lệnh nhìn nhận 8 vị tử đạo đã bị sát hại trong chiến tranh. 6 vị người Tây Ban Nha, nạn nhân của cuộc nội chiến, 1 linh mục người Đức, nạn nhân của Đức Quốc xã, và 1 vị giám mục người Hungary, nạn nhân của chế độ Cộng sản. Kinh Jerusalem, Đức Cha Fuad Thuan, thường phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, kêu gọi sống hiệp nhất. Trong lá thư mục vụ đầu tiên mang tựa đề Hiệp nhất trong dị biệt, Đức Thượng phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi các tín hữu trong giáo phận cũng như rải rác tại Jordan, Israel và đảo Cyprus hãy nỗ lực xây dựng tình hiệp nhất. Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô ngày nay phải được xem như là hậu quả của tội lỗi và đam mê. Ngài kêu gọi chúng ta phải tìm kiếm và tái lập sự hiệp nhất bị xâu xé về những chia rẽ và ly giáo này. Đây là sự hiệp nhất mà nền tảng là niềm tin duy nhất vào một Chúa duy nhất. Theo Đức Thượng phụ Thuan, sự hiệp nhất được thực hiện trước tiên trong tình yêu, sự tôn trọng đối với người khác, cũng như sự hợp tác và trách nhiệm đối với thế giới, phù hợp với luật tự nhiên. Trong lá thư, Đức Thượng phụ Jerusalem cũng nhắc đến thảm kịch xảy ra tại dải Gaza, khiến cho khoảng 1.500 người bị giết chết, hàng ngàn người bị thương, bao nhiêu nhà cửa và cơ sở bị phá hủy. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ trong màu nhiệm và ánh sáng của thập giá chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của nghịch cảnh. Đức Thượng phụ cũng nói rằng giáo hội tại Gaza tuy chỉ là một thiểu số đã chia phần đau khổ với dân tộc. Đức Thượng phụ Thuan nhấn mạnh rằng cũng như dân tộc Israel mong muốn ổn định và an ninh, dân tộc Palestine cũng mong muốn có chủ quyền và độc lập. Theo Ngài, sẽ không có hòa bình nếu không có công lý. Giáo hội tại Jerusalem luôn cố gắng vượt qua các xung đột chính trị, củng cố các quan hệ huynh đệ giữa con cái của giáo phận. Nhắc đến hiện tượng di dân, Đức Thượng phụ Jerusalem cho biết, vào năm 1922, số tín hữu Kitô tại đây chiếm hơn 53% dân số. Năm 1948, trong thành thánh Jerusalem có đến 31.000 tín hữu, tức chiếm 20% dân số. Ngày nay tại đây chỉ còn khoảng 10.000 tín hữu trong một tổng số dân là 850.000 người, mà phần lớn là người Do Thái. Đức Thượng phụ Thuan hy vọng rằng chuyến viếng thăm thánh địa hồi tháng 5 của Đức Thánh Cha sẽ củng cố niềm tin, lòng can đảm sự kiên trì và lòng trung thành của các tín hữu Kitô đối với Chúa và quê hương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Đức Giám mục Bắc Kinh và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù được tòa thánh phê chuẩn, Đức cha Joseph Lushan, Giám mục Bắc Kinh ngày càng xích lại gần với Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Dưới mắt người Công giáo Bắc Kinh, chỉ có một 44 tuổi này đang là con cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội Công giáo Ái quốc. Trong những tuần lễ vừa qua, vị giám mục này đã bênh vực chủ trương của Hội Công giáo Ái quốc khi nâng cao ngọn cờ yêu Tổ quốc và yêu giáo hội, cũng như kiên trì đeo đuổi các nguyên tắc độc lập, tự cường và tự quản của giáo hội. Ở điểm thứ nhất xem ra, Đức giám mục Bắc Kinh theo đúng chỉ dẫn của Đức Thánh cha Benedicto, bởi vì ngài không ngừng nhấn mạnh rằng một người công giáo tốt cũng phải là một công dân tốt. Tuy nhiên, khi đề cao các nguyên tắc của giáo hội tự trị, Đức Giô-san đã hoàn toàn đi ngược lại với Đức Thánh cha, bởi vì trong số 7 và 36 của lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc, ngài đã tuyên bố rằng chủ trương của Hội Công giáo Ái quốc và giáo hội tự trị đi ngược lại với giáo huấn công giáo. Đức Giô-san đã được tấn phong giám mục Bắc Kinh ngày 21 tháng 9 năm 2007 với sự phê chuẩn của tòa thánh. Nhưng từ vài tháng nay, càng lúc ngày càng tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản nhằm bắt giáo hội phải phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo người tín hữu Bắc Kinh, vị giám mục này xem ra đã thừa ủy từ người đứng đầu Hội Công giáo Ái quốc là ông Anthony Liu Bainian. Để đánh dấu bế mạc năm Thánh Phaolô và khởi đầu năm linh mục, Đức Giô-san chỉ mời một số rất ít linh mục đến dùng cơm với mình. Tuy nhiên, ông Liu Bainian đã lợi dụng cơ hội này để đọc một bài diễn văn dài, kêu gọi giáo sĩ và tu sĩ hãy noi gương Thánh Phaolô, thăng tiến được nghiên cứu thần học và xây dựng một giáo hội hội nhập văn hóa với bộ mặt Trung Hoa. Trong bài diễn văn, người đứng đầu Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa nhấn mạnh rằng, giáo hội từ Trung Quốc là một điển hình sống động của tinh thần và tư tưởng Thánh Phaolô, mà ông tóm tắt trong 4 điểm như sau. Tinh thần thích nghi, vượt qua căng thẳng giữa tôn giáo và chính trị, tuân phục chế độ, tình đương đới và thực thi tiếng gọi truyền giáo. Ông Liu Bainian tuyên bố, cũng như Thánh Phaolô, ông lên án sự chia rẽ, nhất là chia rẽ giữa giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng, mà theo ông đã được thiết lập do một số cường quốc tây phương chống Trung Quốc. Theo ông, điều này làm phương hại đến công cuộc truyền giáo. Trong các tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tòa Thánh bị xem như một thế lực Tây Phương đang tìm cách dùng những lý do tôn giáo để can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Bài diễn văn trên đây đã được ông Liu Bainian đọc tại một cuộc hội thảo về thần học Thánh Phaolô được Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng giám mục của Hội Công khai tổ chức. Hiện diện trong cuộc hội thảo có Đức cha Ma Yinbin là vị giám mục được tấn phong không có phép của Tòa Thánh. Cũng có mặt trong cuộc hội thảo, nhưng Đức giám mục Bắc Kinh hoàn toàn giữ thanh lặng. Hội Công giáo Ái quốc chỉ mời ngài lên phát biểu để bênh vực giáo hội tự trị. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua đã diễn ra phiên họp thứ 9 của đại biểu giáo hội công giáo tại Bắc Kinh với sự tham dự của 230 người, gồm linh mục, nữ tu, chúng sinh và giáo dân. Đức giám mục Bắc Kinh đã được lệnh phát biểu về đề tài nâng cao ngọn cờ yêu nước và yêu giáo hội, thăng tiến việc truyền giáo của giáo hội công giáo tại Bắc Kinh. Trong bài diễn văn được chia thành 3 phần, Đức Giô-san đã ôn lại lịch sử của giáo hội tại Bắc Kinh, kinh nghiệm của 5 năm qua và sứ mệnh trong tương lai. Trong phần thứ nhất, Đức Thống mục Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc củng cố Hội Công giáo Ái Quốc, việc quản trị giáo hội một cách dân chủ, giáo hội phục vụ tại thủ đô và vướng tượng trưng về xã hội. Và trong những ý tưởng cần được nhấn mạnh thì quan trọng hơn cả là các nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản của giáo hội. Do thái độ tùng phục đối với Hội Công giáo Ái Quốc, cho nên Đức Cha San đã được bầu làm chủ tịch của Liên hiệp gồm Hội Công giáo Ái Quốc Bắc Kinh và Hội đồng Tôn giáo vụ của thị xã Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, hầu hết các đức giám mục thuộc giáo hội công khai đều đã hòa giải với tòa thánh. Lá thư của Đức Thánh Cha đề ngày 27 tháng 5 năm 2007 gửi người Công giáo Trung Quốc đã đẩy mạnh các mối quan hệ giữa các đức giám mục được nhà nước nhìn nhận và các đức giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Nhưng chính vì lá thư của Đức Thánh Cha và sự hiệp nhất giữa các đức giám mục Trung Quốc mà Mặt trận Thống nhất và Hội Công giáo Ái Quốc đã tung ra một loạt sáng kiến nhằm lôi kéo các vị giám mục công khai trở về dưới trướng của mình. Họ đã cho tổ chức nhiều hội nghị, gặp gỡ, khóa học chính trị để buộc các đức giám mục phải tổ chức một vụ phù hợp với chủ trương và đường lối của họ. Các vị không bao giờ có cơ hội được gặp với nhau. Từ tình trạng bị cô lập hoàn toàn, các vị chỉ có thể gặp nhau dưới sự giám sát và theo dõi của Hội Công giáo Ái Quốc. Theo Đức Hồng Y Joseph Zen Di Cung, cựu giám mục Hồng Kông, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang bách hại giáo hội công khai một cách có hệ thống. Cùng lúc đó, các đức giám mục thuộc giáo hội thầm lặng, nếu không mất tích trong tù, thì cũng bị quản thúc tại gia. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Quyền đứng của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền đứng thiết yếu là phục vụ. Nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền đứng đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài cho đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm minh đến đâu cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền đứng trong gia đình. Với hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền đứng nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo ra uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt, mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương hơn người khác. Một công tác tông đồ như thế dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Với người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn, với người với người sẽ có sự tôn trọng hổ tương nhiều hơn. Một đồ khí như thế làm sao không có ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái. Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình đương đối và nhất là sự phục vụ vô vị lợi chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng dành tất cả thời giờ công việc cho con cái đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai, cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với thân nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặt khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nhân người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn. Và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đến là sự thông minh, lòng quảng đại, tình liên đới và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi. Cho nên cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Philippines. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình về chủ đề của ngày hôm nay của những tổ chức.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Chúa Giêsu chọn và sai nhóm 12 ra đi rao giảng. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bỉ, tiền dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, hãy ở lại đó cho đến lúc từ đó ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy vũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta hối cải. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B mà chúng ta vừa đọc lại trên đây kể lại biến cố Chúa Giêsu sai các tôn đồ ra đi thực tập truyền giáo. Thánh sử Marco không ghi lại tất cả mọi chi tiết lời căn dặn của Chúa, nhưng chỉ chọn lọc những chi tiết để diễn tả một tinh thần truyền giáo cần phải có, đúng theo mệnh lệnh của Chúa. Đó là không bận tâm lo lắng đi tìm những lợi ích cho riêng cá nhân mình, không ham mê chạy theo những cám dỗ của vật chất giàu sang. Kết hợp với bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Amos chương 7 câu 12 đến câu 15. Bài phúc âm hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng ơn gọi Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa, và con người phải vâng phục Thiên Chúa trong khi chu toàn sứ mệnh của mình, chứ không phải vâng phục mệnh lệnh của một con người phàm trần. Dung mạo của người tông đồ là kẻ được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài trước mặt anh chị em xung quanh. Đặc điểm đầu tiên và căn bản trong dung mạo của người chứng cho Chúa đó là được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài. Do đó, phải tuân lệnh Chúa hơn tuân lệnh bất cứ ai khác. Đặc điểm này được làm nổi bật trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Amos. Amasia, vị tư tế của Bethel, ra lệnh cho Amos đi sang vùng khác mà làm tiên tri. Amos không vâng lời. Amasia là vị tư tế của Bethel, nghĩa là vị tư tế của nhà vua, của quyền lực chính trị, do con người đặt lên, chứ không do từ Thiên Chúa. Amasia là đại diện cho mẫu người tư tế bị quyền hành trần gian lạm dụng, và chỉ hoạt động để mưu lợi cho quyền hành trần gian, chứ không vì Thiên Chúa. Và chính để bên vực cho quyền lợi của nhà vua mà Amasia ra lệnh cho Amos phải dời đi nơi khác mà rao giảng. Ngày nay, trong môi trường xã hội chúng ta đang sống, cũng có những vị tư tế theo kiểu Amasia để cho quyền lực chính trị lạm dụng. Cũng như Amasia ngày xưa, những vị tư tế đó cậy vào uy quyền của nhà vua để ra lệnh cho những tiên tri đích thực của Chúa như Amos phải rời bỏ nhiệm sở của mình để đi nơi khác. Và câu trả lời của Amos đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: cá nhân tôi không có gì cả, nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là nhận lãnh từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người của Thiên Chúa cần phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời mệnh lệnh con người, nhất là trong lĩnh vực sứ mạng cao cả lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thánh tông đồ Phêrô khi tuân lệnh Chúa rao giảng tin mừng làm chính cho sự phục sinh của Chúa, cũng đã bị những thủ lãnh tôn giáo thời đó cấm không được nói nữa, thì thánh Phêrô đã can đảm trả lời: các ông nghĩ xem, tôi đây phải vâng lời ai trong việc thực hành tôn giáo này? Tôi thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Mọi tín hữu, mọi chứng nhân của Chúa cần phải trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, cần can đảm có thái độ sống như thái độ của tiên tri Amos, như thái độ của thánh tông đồ Phêrô: tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Đọc lại đoạn phúc âm của thánh Marco chương 6 câu 7 đến câu 13, chúng ta chứng kiến việc Chúa Kitô sai các tông đồ ra đi rao giảng. Việc này nằm trong sứ mạng của Chúa Kitô, vì Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống trần gian, để rồi chính Ngài lại sai các môn đệ ra đi rao giảng khắp nơi. Sự việc này cũng quan trọng như việc Chúa rao giảng làm phép lạ. Đọc đoạn phúc âm trên, chúng ta nhận ra sự cộng tác giữa Thiên Chúa và loài người trong công cuộc cứu rỗi trần gian. Chúa Kitô được sai đến để cứu rỗi thế gian, nhưng Ngài muốn cho con người tham dự vào đó. Với nhãn giới của bài tin mừng hôm nay, chúng ta hiểu rõ giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai về vai trò của mọi phần tử dân Chúa trong việc mở mang nước Chúa. Giáo huấn này được bàn tới trong hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân, trong sắc lệnh truyền giáo và trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân. Do đó, hoạt động tông đồ là một vinh dự và cũng là một đòi hỏi của tin mừng và của ơn phép rửa tội. Ước gì mỗi người chúng ta xác tín và quảng đại cộng tán với ơn Chúa ban để làm chứng cho Ngài. Nguyện xin Chúa soi sáng cho tất cả những ai lầm đường để họ có thể trở về chính lộ, và xin cho tất cả những ai mang danh Kitô biết từ bỏ những gì nghịch cùng danh nghĩa Kitô này và nhìn về chính cuộc sống bản thân. Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, những gì nghịch cùng danh nghĩa Kitô, những gì nghịch lại ơn gọi và sứ mạng mà chúng ta đã lãnh nhận, để cuộc sống chính nhân cho Chúa được đích thực và hữu hiệu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Biết và Làm của tác giả Trần Nguyễn Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh và Đời. Giữa biết và làm, Chúa Giê-xu đã chọn làm. Mẫu đối thoại giữa Chúa và người luật sĩ đã cho biết sự khác biệt giữa biết và hành động rất khác nhau. Cũng như con đường từ khối óc đến trái tim xa bao nhiêu, thì con đường từ khối óc đến bàn tay cũng xa bấy nhiêu. Vì trong thực tế, nhiều người biết mà vẫn không yêu, không mến, và cũng có rất nhiều người biết mà không bao giờ thực hành cái mình biết. Theo tâm lý bình thường, một người nghiện, thí dụ nghiện rượu, nghiện xì ke, ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện sắc dục, bao giờ cũng chối căn bệnh nghiện của mình. Những người này khi tỉnh táo, họ nói rất hay và bàn luận một cách chính xác về lý do và hậu quả của việc uống rượu, hút sách và những hành động tình dục. Họ cũng biết cách thức phải áp dụng như thế nào để chừa, để bỏ những tập quán xấu, những hành vi xấu xa và nguy hiểm ấy. Nhưng họ không làm, không chừa với lý do duy nhất: tôi không phải là những người như thế. Đó là cái khó, là cái nghịch lý của trí óc và bàn tay, của lý thuyết và thực hành, của biết và làm. Đối tượng của cái biết. Người luật sĩ trẻ mà Thánh Ký Luca đã ghi nhận hôm nay cũng vướng vào cái nghịch lý qua câu hỏi mà ông đã hỏi Chúa Giê-xu. Ông muốn biết làm cách nào ông có thể chiếm hữu được sự sống đời đời. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để chiếm hữu được sự sống đời đời? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của người luật sĩ này, vì biết ông ấy hỏi để chứng tỏ mình thông thái, chứ không có ý muốn tìm một giải pháp để thực hành sự hiểu biết của ông. Chính ông cũng đã biết câu trả lời như thế nào rồi. Trong trường hợp này, đối tượng sự hiểu biết của ông là thỏa mãn nhu cầu của lý trí. Hãy nghe Chúa Giê-xu khen sự hiểu biết ấy của ông sau khi ông đã trả lời Ngài những lý do để chiếm hữu được nước trời. Ông đã trả lời đúng lắm. Nhưng Chúa Giê-xu muốn dẫn ông đến một đối tượng khác, đối tượng của cái biết thực hành, và vì thế, Ngài đã nhắc nhở ông cũng bằng một câu hỏi liên quan đến cái biết của ông. Trong luật đã viết gì, ông đã đọc thấy gì? Và quả đúng như Chúa Giê-xu đã thấu hiểu, người luật sĩ này cứ thế mà trả bài một cách hết sức thông thái. Phần Ngài, Ngài bảo ông đã trả lời đúng lắm. Vậy hãy làm như vậy thì ông sẽ được sống đời đời. Ở đây, theo Chúa Giê-xu, thì cái biết thực hành mới là điều quan trọng. Người ta không vào thiên đàng bằng một mớ lý thuyết trừu tượng bằng một bộ óc thông thái kinh điển, nhưng bằng những việc làm đơn giản, chân thành nhưng bền bỉ. Đối tượng của hành động. Con đường từ óc đến bàn tay đi qua trái tim. Con đường này xa và dài hơn con đường từ óc đến trái tim, và nó rất đúng với trường hợp của người luật sĩ trong trích đoạn tin mừng mà Thánh Luca kể lại. Dĩ nhiên, cũng rất đúng cho hầu hết về thái độ sống của chúng ta. Theo Thánh Luca, sau khi được Chúa Giêsu khen là trả lời đúng, biết đúng, ông đã không muốn dừng lại ở cái biết ấy bằng hành động, bởi vì cái biết của ông lúc đó chưa chinh phục nổi con tim ông, cũng như chưa đến được với đôi tay của ông. Tóm lại, ông chỉ biết vì thích biết, muốn biết, và vì thế ông tiếp tục hỏi Chúa Giêsu, vậy ai là anh em tôi? Cũng như câu hỏi trước, ông đã biết câu trả lời là như thế nào rồi. Phần Chúa Giêsu để trả lời ông, Chúa Giêsu đã không lý thuyết dài dòng, nhưng Ngài đã dùng một hình ảnh thực tế, một thực tế xảy ra thường ngày trong cuộc sống, qua ví dụ về một nạn nhân trong một vụ cướp. Câu chuyện được diễn tiến bằng những hình ảnh rất trung thực và sống động, gồm việc bị cướp giật, bị đánh trọng thương, bỏ lây lóc nửa sống nửa chết. Vài người đi qua thấy nhưng làm ngơ, và sau cùng cũng có kẻ động lòng trắc ẩn cứu giúp. Qua câu chuyện đó, Chúa Giêsu đã cho thấy tất cả những người liên hệ đến vụ cướp ấy đều biết mình phải làm gì để giúp đỡ nạn nhân. Họ cũng biết nạn nhân ở trong tình trạng thế nào. Nhưng cuối cùng, chỉ có một người mà cái biết đã đi qua con tim để đến được đôi bàn tay, đó là người Samaritano. Một người Samaritano đang đi ngang qua, thấy vậy động lòng thương, người này đến gần, lấy dầu và rượu băng bó vết thương, rồi ông ta đưa nạn nhân lên đường và về quán trọ. Ở đó, ông ta chăm sóc cho nạn nhân. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán mà bảo rằng, ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông. Hãy đi và làm như thế. Nhưng làm như thế là làm sao? Trở lại con đường từ óc xuống trái tim, và từ trái tim đến đôi bàn tay. Thật ra, mọi việc chúng ta làm cũng đều nhận sự chỉ huy và chi phối của khối óc. Khối óc nhận xét, khối óc phân tích và khối óc ra lệnh cho đôi bàn tay hành động. Nhưng đó là phản ảnh trực tiếp của khối óc với các phần thân thể theo cái nhìn thuần túy sinh vật học. Trong lĩnh vực tâm lý và nhất là tâm linh, đôi khi khối óc biết ra lệnh mà đôi tay vẫn không nghe và không làm. Trong những trường hợp ấy, hoặc bởi vì trái tim chưa cảm nhận và chưa bị rung động từ cái biết của mình, nên đã không chinh phục được đôi tay để thực hiện điều mình biết. Cũng giống như người nghiện rượu và nghiện cờ bạc, tôi biết uống rượu là xấu, là có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn không chừa. Hoặc như người cờ bạc, biết hành động ấy là không tốt, nhưng vẫn không chừa. Biết và làm khác nhau là như thế. Mỗi ngày, có biết bao thai nhi bị giết chết trong bụng mẹ, có biết bao trẻ em bị bán vào những ổ mại dâm, hoặc bao thiếu nữ bị lừa gạt làm nô lệ tình dục cho bọn người vô đạo dưới nhiều hình thức như kết hôn với người nước ngoài, hôn nhân với Việt Kiều. Có hàng triệu triệu nạn nhân, những người vô tội đang bị đối xử bất công tàn tệ, bị bóc lột cả tinh thần lẫn vật chất dưới sự hà khắc, độc tài tàn bạo và ngu dốt của chế độ độc tài đảng trị. Và bao nhiêu thanh thiếu niên vô tội cuốn hút vào cuộc sống sa đọa nghiện hút. Đây là những cái mà rất nhiều người biết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái biết để mà biết. Những cái biết không bao giờ được chứng minh qua việc làm, dù bằng những cố gắng rất nhỏ mọn. Với cái nhìn tâm linh, nhiều người trong chúng ta cũng đang sống, cũng đang hành động, không khác gì người luật sĩ, vị phó tế và tư tế, là biết mà không làm, hoặc biết mà không sống với điều mình đã biết. Biết, yêu mến và hành động, đó là cái biết đi qua con tim để đến được với đôi bàn tay. Chúa cần chúng ta thực hành và minh chứng tình yêu của Ngài qua hành động, trong môi trường sống của mỗi người và qua mỗi người mà chúng ta thường ngày gặp gỡ, giao tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã đứng bên kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường cùng giao tin mừng ngàn phương.
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây trên trang chính của báo chí thế giới cũng như các phương tiện truyền thông khác, người ta không ngừng nhắc đến Bắc Hàn với những tin tức nóng bỏng. Lúc thì chuyện Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử, rồi đến Bắc Hàn thử nghiệm hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử sang Nhật Bản, hay đến tận Alaska, dần dần và vân vân. Thế nhưng có một khía cạnh khác của Bắc Hàn mà chẳng mấy ai được biết đến, cũng không mấy phương tiện truyền thông nào có dịp đem đến cho thế giới bên ngoài. Gần đây, ký giả Thomas Van Houtrieff trong một dịp hãn hữu đã dẫn người ta đi vào Bắc Hàn như là một vùng đất không có nụ cười, qua các tấm hình sống động mà ông chụp được. Ký giả Thomas cũng ghi nhận hình ảnh nhiều khuôn mặt trên những chuyến xe điện, trong xưởng may hoặc trong thang máy. Tất cả mọi khuôn mặt đều không có bóng dáng hay dấu vết của nụ cười. Tất cả mọi khuôn mặt đều nặng trĩu, căng thẳng và mệt mỏi. Khi ông tìm cách tiếp cận với dân chúng, thì kết quả còn tệ hại hơn. Người lớn thì tránh ông như tránh hủi, còn con nít thì nhìn ông từ xa như nhìn một con chó sói. Người dân ở đây được giáo dục rằng người ngoại quốc đều là những điệp viên. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý do khiến cho Chủ tịch Kim Nhật Thành cảm thấy tự tin để truyền ngôi cho con trai thứ Kim Chính Nhật là vì người con trai này đã phát biểu một câu nói để đời khi khẳng định sức mạnh quân sự của Bắc Hàn như sau: nếu Bắc Hàn không tồn tại thì thế giới này cũng không có lý do gì để tồn tại. Vì theo đuổi thực hiện cho được một Bắc Hàn hùng mạnh về quân đội, Kim Chính Nhật đã không ngần ngại dùng mọi tài nguyên của đất nước vào việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Kết quả là Bắc Hàn trở thành một trong những nước mà người dân luôn phải trông vào viện trợ lương thực để không chết đói. Với một bầu khí luôn phải coi tất cả mọi người từ nơi khác đến là điệp viên với ý đồ xấu, người dân ở đây đã không còn khả năng để trao tặng du khách những nụ cười thân thiện như chúng ta thường thấy khi đặt chân đến một quốc gia trên đường du lịch. Nụ cười sinh ra như một bản năng của con người, như những bản năng khác không điều kiện. Ấy vậy mà không hoàn toàn đơn giản như người ta tưởng. Theo sự nghiên cứu của các chuyên viên tâm lý, cười cũng phân ra làm nhiều loại. Một nụ cười thân thiện cởi mở với ánh mắt sáng ngời dành cho một người xa lạ nói lên một nội tâm đầy tin tưởng, lạc quan và rộng mở. Người ta dễ dàng phân biệt chúng với những nhếch môi có tính cách xã giao. Bởi vậy mà khi chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã phải động viên người dân thực tập những nụ cười, những cử chỉ thân ái và lịch sự đối với du khách. Một trong những điều đơn giản nhất để thấy được sự khác biệt giữa con người và loài vật, đó là con người biết cười mà loài vật thì không. Có thể nói, đó chính là một diễm phúc Thiên Chúa dành cho con người. Với nụ cười, người ta có thể cho đi rất nhiều thứ, từ một niềm vui nhẹ đến một sự khích lệ chân thành, từ một cảm thông sâu sắc đến một chia sẻ ánh nắng của một ngày đẹp trời. Khi vui, con người tươi cười với tha nhân để tuôn trào niềm vui trong lòng. Khi lo buồn, cố gắng cười sẽ giúp con người khuây khỏa những căng thẳng trong chốc lát để quân bình tâm hồn. Một nụ cười bằng 10 liều thuốc bổ. Người nhận nụ cười có lợi một, thì người cho đi được lại gấp 10. Khi nói lên tiếng xin vâng, Đức Mẹ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa để vui vẻ hát lên bài ca Magnificat. Thần trí tôi vui mừng vời vợi trong đấng cứu độ tôi. Đức Mẹ chấp nhận tất cả trong an bình vì hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng, dù biết rằng những gì mình nhận lãnh sẽ là một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Lạy Chúa, chỉ khi con người có thể tin tưởng vào con người, chỉ khi con người không lợi dụng lòng tin của người khác để lừa gạt nhau, chỉ khi con người thật sự bình an và tin yêu trong tâm hồn, người ta mới có thể trao cho nhau những nụ cười chân thành. Xin cho chúng con luôn biết trao cho tha nhân những nụ cười thân ái và bình an, là món quà vô giá mà Chúa đã dành riêng cho con người. Amen.
Cuộc đời buồn bao tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vẫn chưa tình không vẫn không, đời mà tiếc chưa mất công một đời. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng ngàn phương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin thân chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.